Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Đánh dấu 4 năm ngày ông Châu Văn Khảm bị chính quyền Việt Nam cầm tù, hàng loạt các dân biểu, nhà hoạt động và tổ chức nhân quyền quốc tế viết thư chung kêu gọi Hà Nội phóng thích ông. Ngoài ra, một dân biểu liên bang Australia đã vào trại giam thăm ông Khảm ngay trước Tết Nguyên Đán. Trong thư ngỏ gửi Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 24 tháng Giêng, có đến 32 nhà hoạt động nhân quyền, nghị sĩ và các tổ chức phi chính phủ trên khắp thế giới kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho ông Châu Văn Khảm và tôn trọng các khuyến nghị của nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Liên Hợp Quốc. Theo phán quyết của nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Liên Hợp Quốc công bố vào ngày 7 tháng 6, 2022, việc bắt giữ và giam giữ ông Châu Văn Khảm là thiếu cơ sở pháp lý và do đó là tùy tiện. Nhóm này kết luận rằng việc giam giữ ông Khảm là hệ quả của việc ông thực hiện ôn hòa quyền tự do, lương tâm và niềm tin, tự do quan điểm và biểu đạt, cũng như quyền tham gia công việc công chúng. Các chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc còn cho rằng việc giam giữ này đi ngược lại với tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền, công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Bức thư chung có đoạn, chúng tôi cùng chung tiếng nói kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam hãy tôn trọng các công ước quốc tế về nhân quyền bằng cách trả tự do ngay lập tức cho ông Châu Văn Khảm. Chỗ của ông không phải là ở tù mà phải ở với gia đình tại Úc, đặc biệt trong dịp Tết này. Trao đổi với VOA từ Đức, ông Nguyễn Văn Đài, Chủ tịch Hội Anh Em Dân Chủ, một trong những người ký tên trong thư chung, bày tỏ kỳ vọng.
Bản thân một cái lời kêu gọi chung này của các tổ chức phi chính phủ thì nó sẽ không có tác động nhiều đến cái sự thay đổi việc giam giữ ông Châu Văn Khảm tại Việt Nam. Nhưng mà nó sẽ dấy lên một cái hồi chuông để kêu gọi chính phủ Úc là nước mà ông Châu Văn Khảm là công dân ấy phải có cái trách nhiệm cao nhất trong việc gây áp lực đối với chính quyền Cộng sản Việt Nam trong việc trả tự do. Đồng thời chúng tôi cũng kêu gọi các chính phủ các quốc gia khác như Hoa Kỳ và các nước châu Âu nữa. Thì chỉ có khi có sự đồng lòng và sự hợp tác của chính phủ các nước thì việc trả tự do trong Châu Văn Khảm mới sớm đến ạ.
VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ bình luận về thư chung này, nhưng chưa được phản hồi. Ông Châu Văn Khảm, 73 tuổi, công dân Australia gốc Việt, bị chính quyền Việt Nam bắt giam vào ngày 13 tháng Giêng 2019 với cáo buộc khủng bố nhằm chống chính quyền, đang thụ án tù 12 năm, trại tại giam Thủ Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Ông Châu Văn Khảm là đảng viên đảng Việt Tân có trụ sở Hoa Kỳ, một tổ chức phi chính phủ cổ vũ cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam, nhưng bị Hà Nội đưa vào danh sách khủng bố. Trong văn thư phản hồi vào ngày 1 tháng 3, 2022 của chính quyền Việt Nam cho nhóm công tác về giam giữ tùy tiện của Liên Hợp Quốc, chính quyền Việt Nam nói rằng ông Châu Văn Khảm đã bị bắt vì ông ấy vi phạm pháp luật của Việt Nam chứ không phải vì quan điểm dân chủ của ông ấy. Trong diễn biến liên quan, một dân biểu Australia gốc Việt vừa vào trại giam thăm ông Khảm nhân chuyến công tác của bà tại Việt Nam vào ngày trước Tết Nguyên Đán Quý Mão. Dân biểu Đài Lê viết trên trang Twitter hôm 16 tháng Giêng, tôi đã có dịp đến thăm tù nhân chính trị từ Australia là ông Châu Văn Khảm để đảm bảo chắc chắn cho sự an mạnh của ông ấy. Các lãnh đạo cộng đồng địa phương tại Australia đã đặt vấn đề đối với tôi về việc ông Khảm bị giam cầm. Với vai trò dân biểu của mình, tôi hy vọng tôi sẽ mang lại những kết quả tích cực cho ông Khảm và gia đình ông. Nữ dân biểu đại diện cho khu vực Fowler, bang New South Wales cho biết thêm. Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài nhận định về chuyến thăm ông Khảm của dân biểu Đài Lê.
Thì đây là một cái dấu hiệu rất tích cực, bởi vì theo luật của Việt Nam ấy, thì thường chỉ có các cái viên chức lãnh sự của tòa tổng lãnh sự hoặc là tòa đại sứ quán Úc tại Việt Nam mới có quyền để thăm viếng ông Châu Văn Khảm. Nhưng mà đây là một dân biểu gốc Việt, dân biểu thứ ba tới thăm, thì tôi rằng đây là một cái tín hiệu tích cực của phía chính quyền Cộng sản Việt Nam trước cái áp lực của chính phủ cũng như là quốc hội Úc, và chúng tôi mong rằng là việc ông Châu Văn Khảm sẽ sớm được tự do đó.
Trong thời gian qua, Bộ Ngoại giao Australia, các dân biểu, thượng nghị sĩ Australia đã đặt vấn đề với chính quyền Việt Nam cũng như kêu gọi trả tự do cho ông Châu Văn Khảm. Chính quyền Việt Nam bắt giam ông Khảm vào tháng Giêng 2019 khi ông đang ở Việt Nam, nơi ông gặp gỡ với giới xã hội dân sự địa phương. Việc bắt giữ ông diễn ra chỉ vài ngày trước khi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tổ chức cuộc kiểm tra định kỳ phổ quát về thành tích nhân quyền của Việt Nam. Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Viễn, ông Trần Văn Quyền, hai nhà hoạt động nhân quyền khác và là thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ cũng bị bắt vì có liên quan với ông Khảm. Cả ba ông đều bị kết án tù từ 10 đến 12 năm với cáo buộc khủng bố.
Nhà sản xuất ô tô điện Việt Nam VinFast vừa ra thông báo hôm 25 tháng 1 cho biết sẽ hợp nhất các hoạt động kinh doanh và quản lý của họ tại Canada với Mỹ vào cùng một trụ sở chính là VinFast Bắc Mỹ tại Hoa Kỳ. Lý do kết hợp các hoạt động vào một trụ sở theo VinFast là nhằm tăng hiệu quả sử dụng và phân bổ nguồn lực, đồng thời cải thiện hiệu quả hoạt động và tài chính. Thông cáo của VinFast cho biết, trụ sở chính của VinFast Bắc Mỹ được đặt tại Los Angeles, bang California của Mỹ. Theo đó, VinFast Canada sẽ trở thành công ty thành viên trực thuộc VinFast Bắc Mỹ, chịu trách nhiệm bán hàng, dịch vụ và phân phối tại thị trường Canada. VinFast Bắc Mỹ sẽ nằm dưới sự điều hành của bà Nguyễn Thị Vân Anh, người sẽ trở thành giám đốc điều hành của VinFast Bắc Mỹ và vẫn giữ vai trò hiện tại là giám đốc điều hành của VinFast Hoa Kỳ. Thông cáo của VinFast nói, việc hợp nhất theo kế hoạch không ảnh hưởng đến các cam kết của VinFast với khách hàng trong việc mang đến chất lượng sản phẩm vượt trội và tiêu chuẩn dịch vụ cao. VinFast được thành lập vào năm 2017 và theo nhận định của Electric, một trang tin chuyên theo dõi quá trình chuyển đổi từ động cơ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang động cơ điện và nhiên liệu sạch nói, VinFast đã không thực sự thu hút sự chú ý của những người đam mê xe điện hoặc người tiêu dùng Bắc Mỹ cho đến năm 2021, khi nhà sản xuất ô tô đưa ra vô số thông báo đầy tham vọng trước triển lãm ô tô Los Angeles. Vào tháng 11 năm 2021, VinFast ra mắt hai mẫu xe điện đầu tiên cho thị trường Bắc Mỹ và bắt đầu giao những chiếc xe điện VF8 đầu tiên tại Mỹ vào mùa thu năm ngoái. Việc hợp nhất hoạt động kinh doanh ở Canada và Hoa Kỳ tại cùng một trụ sở được VinFast giải thích là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm định vị công ty để đạt được thành công lớn hơn trong ngành công nghiệp ô tô năng động và cạnh tranh cao. Động thái mới của VinFast được đưa ra vào lúc công ty sản xuất ô tô của Việt Nam đang thực hiện kế hoạch chinh phục thị trường Mỹ, một thị trường xe điện phát triển nhất thế giới, nhưng cũng được xem là thị trường khó tính nhất. Hiện VinFast đang cung cấp hai mẫu xe tại thị trường này, bao gồm VF8 và VF9, với giá khởi điểm lần lượt là 59.000 đô la và 83.000 đô la. Trong khi đó, Tesla, hãng xe điện hàng đầu thế giới, đang cung cấp mẫu xe Model Y với giá 52.990 đô la tại Mỹ, giảm từ mức giá trước đó là 65.990 đô la. Trước động thái giảm giá của Tesla, một người phát ngôn của VinFast trong tuyên bố gần đây nói, là một thương hiệu mới gia nhập thị trường, khi các thương hiệu khác giảm giá, chúng tôi phải đưa ra các chương trình khuyến mãi để đảm bảo khả năng cạnh tranh của VinFast. Chúng tôi đang xem xét nhiều chương trình khuyến mãi và sẽ sớm công bố. VinFast cho biết họ đã nhận được 65.000 đơn đặt hàng trên toàn cầu và dự kiến sẽ bán được 750.000 xe điện hàng năm vào năm 2026.
Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa ra kết luận nói rằng họ tiến hành điều tra bán phá giá mặt hàng máy phun rửa áp lực nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc, sau khi có đơn kiện cáo buộc rằng sản phẩm này bán tại Mỹ với giá thấp hơn giá trị hợp lý. Dựa trên dữ liệu của nguyên đơn là công ty FNA Group, Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết có lý do để tin rằng máy phun rửa áp lực nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc đang hoặc có khả năng được bán tại Hoa Kỳ với giá thấp hơn giá trị hợp lý, theo công báo đăng ngày 25 tháng Giêng của chính phủ Hoa Kỳ. Công báo cho biết nguyên đơn đã xác định 14 nhà sản xuất hoặc nhà xuất khẩu của Việt Nam bị cáo buộc có hành vi này và Bộ Thương mại sẽ tiến hành gửi bản câu hỏi liên quan đến chất lượng và giá trị cho từng pháp nhân đó. Trong số 14 công ty Việt Nam có 4 công ty của Hải Dương, 3 công ty ở Hà Nội, 3 công ty ở thành phố Hồ Chí Minh, 2 công ty ở Hưng Yên, 1 công ty ở Hải Phòng và 1 công ty ở Bình Dương. Công bố cho biết cuộc điều tra bắt đầu từ ngày 18 tháng Giêng 2023 và sẽ đưa ra kết luận sơ bộ trong vòng 140 ngày. Trước đó, vào ngày 29 tháng 12, 2022, công ty FNA Group đã đệ đơn lên Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, cáo buộc rằng máy phun rửa áp lực chạy bằng xăng của Trung Quốc và Việt Nam đang được bán tại Hoa Kỳ với giá thấp hơn giá trị hợp lý. Đơn kiện cho biết các công ty tìm cách áp thuế chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu là máy phun rửa áp lực chạy bằng xăng từ Trung Quốc và Việt Nam, cáo buộc biên độ bán phá giá dao động từ 136,7 đến 242,34 đối với sản phẩm từ Trung Quốc từ 103.28% đến 209,22% đối với sản phẩm từ Việt Nam. VOA đã liên lạc Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công Thương Việt Nam và đề nghị cho ý kiến về quyết định này của Bộ Thương mại Mỹ, nhưng chưa được phản hồi. Nguyên đơn cáo buộc rằng ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm tương tự trong nước của Hoa Kỳ đang bị thiệt hại đáng kể hoặc có nguy cơ bị thiệt hại đáng kể do loại hàng nhập khẩu này đang bị điều tra, được bán thấp hơn giá trị hợp lý. Ngoài ra, nguyên đơn còn cáo buộc rằng mặt hàng nhập khẩu này vượt quá ngưỡng giới hạn theo quy định của đạo luật thuế quan Mỹ năm 1930. Theo trang Le Sociologue, kim ngạch nhập khẩu máy phun rửa áp lực chạy bằng xăng từ Trung Quốc và Việt Nam vào Mỹ trong năm 2021 là 712,7 triệu đô la.
Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia của Anh, NCA, vừa thực hiện một loạt các cuộc đột kích trên khắp London và phát hiện 3 người Việt Nam có thể là nạn nhân buôn người, còn gọi là nô lệ thời hiện đại. Đây là một phần của cuộc điều tra về một nhóm tội phạm có tổ chức bị nghi ngờ sử dụng nạn nhân buôn người để vận hành các trang trại cần sa. Ba người đàn ông đã bị bắt vào sáng 25 tháng 1 vì tình nghi phạm tội buôn người và sản xuất cần sa. Các vụ đột kích diễn ra sau một chiến dịch vào tháng 4 năm 2022 khi NCA phát hiện ra một trang trại cần sa khổng lồ hoạt động bên ngoài một nhà máy ở Stroud, Gloucestershire. Cảnh sát đã tìm thấy ba nạn nhân có thể là nô lệ thời hiện đại, tất cả đều là công dân Việt Nam và đang làm việc tại cơ sở trên. Cảnh sát đã thu giữ và tiêu hủy khoảng 500 cây cần sa có giá trị hơn 400.000 bảng Anh. Một giới chức điều tra cấp cao của NCA, Neil Gardner, cho biết, ba cá nhân đã được bảo vệ an toàn nhưng có khả năng còn nhiều nạn nhân khác mà chúng tôi chưa biết. Một báo cáo mới đây cho biết số lượng tội phạm nô lệ thời hiện đại ở Anh vào năm 2022 đã tăng gấp 11 lần so với năm 2015. Tính trung bình, các báo cáo về tội phạm nô lệ hiện đại đã tăng khoảng 56% mỗi năm kể từ năm 2015. Những nô lệ thời hiện đại thường bị bóc lột, cưỡng bức lao động, làm những công việc bất hợp pháp hoặc bị lấy nội tạng. Ước tính trên toàn cầu vào năm 2022, có khoảng 49,6 triệu người đang sống trong chế độ nô lệ hiện đại, tương đương với tỷ lệ 1 người trên 150 người. Con số này đánh dấu mức tăng thêm 9,3 triệu kể từ lần ước tính toàn cầu gần đây nhất vào năm 2017.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.